Nam Phương xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chào Nam Phương và hình như có thêm Nguyên Hoàng nữa phải không ạ?
Dạ vâng.
Dạ vâng.
Dạ vâng, dạ, thưa, kính chào đầu năm quý vị thính giả, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương và anh Nguyên Hoàng ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta bắt đầu vào với tin tức của thị trường chứng khoán vào cuối tuần như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán cuối tuần so với lại những ngày cuối tuần của năm rồi đó khởi dậy đôi chút, có vẻ được ổn thỏa lại đôi chút. S&P 500 tròn trèm là 2.600 điểm. Dow Jones 30 đã đến cái ngưỡng cửa là 24.000. Như quý vị thấy có những lúc thấp của những tuần cuối của năm rồi đó là xuống gần 23.000, bây giờ lên gần 24.000. Nasdaq là 6.971 điểm, có nghĩa là gần 7.000. Trong khi đó Russell 2000 là 1.447 điểm. Giá dầu thô vẫn giữ mức thấp là tròn trẹm là 52 đô la và giá vàng tương đối cao lên đôi chút 1.288 đô la một lượng vàng thưa chị.
Cảm ơn giáo sư, giá vàng hơi cao chút xíu thì không biết cái giá vàng nó cao nó có làm cho Nam Phương hoặc là Nguyên Hoàng hoặc là giáo sư có vui được không, bởi vì vàng mình dự trữ mà giờ được lên giá thì tốt quá phải không ạ?
Dạ vâng ạ.
Dạ vâng, bây giờ thì trở lại với những câu hỏi liên quan đến thị trường kinh tế tài chánh này nọ, thì thưa giáo sư, một cái câu hỏi mà có lẽ ai cũng muốn biết là cái mùa lễ hội vừa qua thì không biết cái sức mua sắm nó như thế nào và cái kết quả của những cái công ty nó bán lẻ ra sao, cũng như là bây giờ chúng ta biết là chính phủ liên bang đóng cửa thì chẳng hiểu là cái vụ đóng cửa này nó ảnh hưởng đến bao nhiêu nhân viên và ảnh hưởng dịch vụ đến người dân hoặc là an ninh cho quốc gia như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa hai phần, thứ nhất là về mùa bán lễ hội, những cái kết quả kết thúc cuối năm chưa được thông báo thành ra không rõ. Tuy nhiên những cái con số sơ khởi cho thấy là cái mức mua sắm nó không đến nỗi tệ so với năm trước. Có vẻ cái đà tiến bộ vào sau mùa Thanksgiving và những ngày đầu sau Christmas, nhưng mà cuối năm New Year như thế nào thì cái mức mua sắm nó khả quan. Tuy nhiên những công ty như Macy's đó vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn vì cái số bán nó trì trệ, mặc dầu nó không có phải là những cái lúc thấp nhất, tuy nhiên họ vẫn khó khăn là vì một số người đã mua online nhiều. Còn công ty như Samsung, những cái công ty về bán electronic lại bán không được tốt cho lắm vào cuối năm rồi. Có thể vài tuần nữa thì mình sẽ có data nó rõ hơn. Về gọi là chính phủ liên bang đóng cửa đó, thì cái thành phố mà ảnh hưởng nhiều nhất là cái vùng những thành phố chung quanh của Washington DC, vì đó là những nhân viên chính phủ liên bang làm việc. Khi đóng cửa như vậy đó, thứ sáu tuần rồi là cái tuần đầu tiên là nhân viên họ không nhận được lương. Nguyên vùng đó ai học cũng nói về cái vụ chính phủ đóng cửa là tại vì ảnh hưởng nhân viên ở đó nhiều. Chung quy đó khoảng 800.000 người bị ảnh hưởng vào sự đóng cửa này. Sự đóng cửa này đó là bây giờ hiện tại đó là dài nhất trong lịch sử chính phủ liên bang đóng cửa. Như quý vị biết là chính phủ liên bang đóng cửa là vì không có được sự thỏa thuận giữa tòa bạch ốc và lưỡng viện quốc hội về cái ngân sách. Vì theo luật đó, muốn thông qua cái ngân sách và vay mượn tiền thêm cho chính phủ liên bang thì phải có được sự chuẩn phê của quốc hội. Hai bên có những cái budget khác nhau và tổng thống Trump nhất định là phải có cái 5 tỷ đô để cho cái bức tường biên giới. Đó là cái điểm chính yếu. những dịch vụ mà bị đóng cửa đó là những dịch vụ không ảnh hưởng đến nhiều đến an ninh quốc phòng. Ví dụ như những cái budget cho hải lục không quân hay là FBI, CIA, những dịch vụ đó thì không bị ảnh hưởng. Những nhân viên đó vẫn được trả lương. Những người bị ảnh hưởng shutdown hay furlough đó, có một số contractor furlough thì có thể mất lương vĩnh viễn. Nhưng là đại đa số những nhân viên đó khi mở cửa lại thì họ nhận được lương trở lại nếu họ đi làm trong cái thời gian đóng cửa. Ví dụ như ngày thứ sáu chúng tôi đến Đài Vo. Đài Vo là một cái building khổng lồ cả mười mấy tầng. Ở trong đó toàn là nhân viên chính phủ không liên bang, thì những người đó họ đi làm không lương, những cái dịch vụ như vậy. Tuy nhiên hai cái dịch vụ mà chúng tôi cảm thấy rằng chính luật liên bang cần phải thay đổi và không thể ảnh hưởng vào cái sự đóng cửa của liên bang, đó là những nhân viên của air traffic controller, là những người lo về gọi là lưu thông của phi trường. Những vị đó là bị ảnh hưởng lương, vì nếu tinh thần họ không vững thì ảnh hưởng đến an ninh về hàng không rất là nguy hiểm. Và cái thứ nhì nữa là TSA, là những nhân viên ở an ninh của phi trường, những vị đó cũng bị ảnh hưởng về shutdown. Đối với tôi, cái đó tôi suy nghĩ của tôi, đó những cái dịch vụ đó cũng quan trọng không kém gì với những cái dịch vụ của những cơ quan như hải lục không quân, vì nó ảnh hưởng đến an ninh của quốc gia và sự an toàn của người dân, thưa chị.
Dạ vâng.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi khác, thì không biết rằng là thị trường chứng khoán suy giảm thì liệu cái quỹ tiền tệ của liên bang sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, điều này khó biết, là tại vì quỹ tiền tệ liên bang, ông Jerome Powell đó, ông đưa ra những cái tin tức, những cái lời tuyên bố nó không có liên tục, nó không có chỉnh như là những vị tiền nhiệm của ông. Khi thì ông nói tiếp tục dài hạn gia tăng, khi thì ông nói đến lúc này đủ rồi. Và gần đây đó, quỹ tiền tệ liên bang họ họp nhau cách đây chừng vài tuần đó, thì họ nói là năm 2019 họ sẽ gia tăng 2 lần nữa so với 4 lần ở trong 2018. Thì đó là cái lời tuyên bố của họ. Nhưng mà cũng lại gần đây nữa thì ông Jerome Powell nói là có thể sẽ không gia tăng vào kỳ tới, là vì stock market xuống. Hiện tại cái cách suy nghĩ của giới đầu tư thì họ thấy rằng có lẽ là vào cái tam cá nguyệt đầu tiên của quỹ tiền tệ liên bang có thể sẽ đình trệ lại, không gia tăng, vì để hiện tại stock market nó chao đảo, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, nói đến cái chuyện thị trường chứng khoán thì Nguyên Hoàng nhớ hồi lâu có ai đó nói rằng là cái giới mà ở thị trường chứng khoán họ xem cái giá thị trường của công ty Apple lên xuống như thế nào là nó phản ảnh với cái của toàn thể thị trường. Thì điều đó đúng sai không biết, nhưng mà mới đây thì Nguyên Hoàng nghe nói là công ty Apple tuyên bố là đã giảm cái lợi tức của họ bị giảm xuống, và cũng như lợi nhuận bị thua so với những thời gian qua. Cái lý do là vì cái iPhone mới ra, cái loại mà cái model XR bán ra nhưng mà không có mấy người mua. Thì đối phó với những chuyện đó thì không biết là công ty Apple họ có những cái chiến lược gì, hay là họ có những cái sản phẩm gì mới ra để mà thay thế như vậy không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa anh, đúng như vậy anh. Trong một thời gian đó, người ta muốn biết cái stock về technology trên phía cạnh những cái chứng khoán về trường dẫn công nghệ đó, cao đó, technology đó, thì họ nhìn vào cái stock của Apple, của Google, của Alphabet hay là của Amazon, thì họ nói rằng cái technology stock nó khá. Nhưng gần đây như anh nói đó, Apple đã tuyên bố rằng họ tiên đoán rằng cái lợi tức lợi nhuận nó sẽ bị giảm 10% vào năm tới. Điều này đã làm cho stock market xuống khoảng 20%, rất là mạnh. Thông tin đó, stock market xuống 10%, lợi tức sẽ giảm 20%. Con số đó tôi nói ngược lại. Stock market giảm xuống 10% của Apple rất là mạnh. Vì họ nói rằng cái buôn bán của iPhone ở bên Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng vào cái thương chiến này. Vì biết là thị trường của Trung Quốc là một thị trường 1.4 tỷ người. iPhone được ráp lắp ở bên Trung Quốc và bán bên đó khá nhiều. Và công ty Huawei là một công ty gọi là sản xuất iPhone, họ cạnh tranh rất nhiều, họ bán nhiều iPhone hơn là Apple. Với cái thương chiến này đó, nó ảnh hưởng, đó là điều chính xác ra.
À, vâng, chúng ta thấy rằng là không thể nào mà chúng ta có thể cứ chạy theo những cái đời mới của iPhone. iPhone XR chưa thấy gì hết, bây giờ đã lại hầm he là sắp sửa ra thêm những cái mới rồi. Có lẽ là chúng ta vẫn phải giữ xem cái hình nó như thế nào, bởi vì cái công nghệ mà nó tân tiến, càng ngày càng tân tiến hơn thì chúng ta lại, đối với những người trẻ thì họ theo dõi, họ rất là thích, nhưng mà như chúng ta đây thì có lẽ cũng nên chờ đợi thời gian xem ra sao. Thưa giáo sư, một cái câu hỏi liên quan đến vấn đề mà chúng tôi được biết rằng là Parkland vừa bắt giữ một vị giám đốc vì liên quan đến vấn đề làm gián điệp của công ty Huawei, thì không biết là tại sao bên Trung Cộng lại nhúng tay vào những cái công ty tư như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy, đúng như là gọi là sự lời tố cáo của chính phủ liên bang, rồi nhất là tổng thống Trump, là những công ty như Huawei, ZTE hay là những tập đoàn đó là một cái công cụ gián điệp của Trung Quốc gần đây, và họ đã cảnh báo, và tất cả các gần như hầu như những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đều cấm không xài những cái technology hay là hệ thống mà security an ninh hay là iPhone camera của Huawei ở tại những căn cứ quân sự hay những căn cứ chính yếu. Điều này đã được gọi là, như chị nói đó, đã được thể hiện một cách rất rõ ràng là ở Poland họ bắt vừa giữ một người director ở bên đó và bị sạc là gián điệp. Trung Quốc, cái đó là một cái căn bản mà Trung Quốc, vì cái mô hình kinh tế của Trung Quốc khác với lại của những xứ tự do là như thế này. Đây là cái điều mà Tập Cẩm Bình nói rất là rõ ràng, nói rằng cái mô hình kinh tế của Trung Quốc là kinh tế thị trường. Tuy là họ nói kinh tế thị trường nhưng mà nó chỉ là 50-60% kinh tế thị trường mà thôi. Cái thứ nhì nữa là độc đảng và tập trung, chính phủ đảng Cộng sản quyết định rất là nhiều chuyện. Đó là cái điều thứ nhì. Điều thứ ba là tập trung dân chúng, gọi là cái mô hình của dân Trung Quốc là dùng để sản xuất và tập trung vào cái màu sắc của Trung Hoa. Đó là ba điều. Nhưng mà đường lối của Tập Cẩm Bình thay đổi khác với lại Đặng Tiểu Bình thời xưa, vì ông từng bước một ông đi ngược về hướng Mao Trạch Đông, thay vì Đặng Tiểu Bình từng bước một đi về hướng kinh tế tự do. Họ vẫn nhúng tay vào gián điệp, vì đó là cái điểm chính, như là một cái dòng suối mà để tiếp tục làm cho lưu chuyển nền kinh tế. Tại vì khi đảng nhúng tay vào và chính phủ trung ương đầu tư rất nặng vào những cái công ty công nghệ hồi xưa tới giờ đó, càng ngày càng gọi là free enterprise, có nghĩa là công ty được cởi mở và đầu tư ngoại quốc nhiều và đảng bớt đi. Nhưng mà từ ngày Tập Cẩm Bình lên 2013 tới bây giờ đó thì cái chiều hướng nó ngược lại. Và khi làm như vậy đó thì những gọi là nghiên cứu công nghệ, có research development, và cái danh từ gọi là productivity đó, năng suất là giảm đi. Thì khi họ bù đắp bằng cách đó, là những công ty đó phải có cái hình thức gián điệp để chi, để ăn cắp, để nếu mà những công ty khác họ nghiên cứu 70% mình ăn cắp về và mình nghiên cứu mình làm thêm đó, thì mình tiến bộ nhanh hơn. Thì đó là cái điều mà họ gian lận trong mấy chục năm qua, bây giờ đã bị khám phá và đưa lên cái mức cao, và mọi từng lớp ở trong thế giới tự do họ chú ý điều đó. Đó là lý do, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Mà được biết rằng là không biết rằng là tương lai của kinh tế Trung Quốc qua cái năm 2019 này không biết là sẽ ra sao. Xin giáo sư có thể sơ lược về Trung Quốc sau mà 40 năm cải cách đời sống mới của Tập Cẩm Bình, thưa giáo sư.
Dạ, thưa, đúng như vậy. 40 năm có nghĩa là sau khi Tổng thống Nixon á, có cái cuộc gọi là ping pong policy, qua đánh ping pong với Trung Quốc cái thời Mao Trạch Đông đó, và điều đó là một cái thay đổi rất lớn cho chiến tranh Việt Nam. Hoa Kỳ đã bỏ đồng minh Việt Nam một cách rất bất thình lình để cởi mở Trung Quốc, và khi Hoa Kỳ bỏ Trung Quốc bỏ Việt Nam để đến gần Trung Quốc năm 75, thì đến năm 78 Tập Cận Bình lên ngôi và ông đã thay đổi Trung Quốc rất mạnh và nguyên thế giới tự do cũng thay đổi. Nga Xô thì đi về hướng tư bản rất nhanh và rất là cởi mở, trong khi đó đường lối của Trung Quốc là như chúng tôi đã trình bày, cái mô hình là vẫn giữ độc đảng và đảng ảnh hưởng rất nhiều trong chính trị và ngay cả trong những cái công ty mà có sự đầu tư của đảng rất nhiều. Điều này đã đưa Trung Quốc ra khỏi một cái xứ mà nghèo cũng không khác gì mà Hàn Quốc hồi xưa. Trung Quốc là một cái trung tâm, một cái quốc gia mà xe đạp nhiều nhất trên thế giới cái thời đó và lên đến cái địa vị là đệ nhị cường quốc. Tuy là đệ nhị cường quốc với GDP là 12.000 tỷ nhưng mà đồng lương trung bình của người dân Trung Quốc chỉ có 8.600 đô so với lại 60.000 của Hoa Kỳ. Cởi mở dần dần, nhưng mà cởi mở cái căn cứ là rất nhiều cái hình thức kinh tế gian lận mà Tổng thống Trump đang bó buộc. Đó là thứ nhất á, là dùng tiền tệ, tiền lãi một cách gian lận. Sau khi gia nhập WTO, họ cam kết rằng phải để tiền tệ và tiền lãi theo môi trường tự do, họ dùng một cách gian lận mà hạ một cách nhân tạo để xuất cản, để chiếm lấy thị trường. Điều thứ nhì nữa là chính phủ trung ương ủng hộ vào những đại công ty ví dụ như Huawei, ZTE rất mạnh để đưa tài chính và vốn liếng để tràn ngập thị trường. Điều thứ ba nữa là họ bắt buộc những công ty đầu tư vào Trung Quốc, vì những công ty ngoại quốc thấy cái thị trường béo bở của Trung Quốc 1.4 tỷ đó, ai cũng muốn đầu tư vào, và sau 4-5 năm là phải chuyển tất cả công nghệ cao. Những điều này là những điều Tổng thống Trump gọi là bắt buộc Trung Quốc phải bỏ đi. Điều thứ tư nữa là những công ty từ tòa đại sứ cho tới sinh viên, cho tới những công ty mình thấy đó là đã bị bắt buộc rất nhiều, bó buộc rất nhiều và phạt tội gián điệp của Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ. Những đó là cái công cụ gián điệp để ăn cắp công nghệ và tất cả mọi hình thức về gián điệp, về quân sự lẫn chính trị, xen vào chính trị của Hoa Kỳ. Đó là những cái điều mà nó làm cho Trung Quốc tiến rất nhanh, rất là bất công bằng và bất lương tâm. Tuy nhiên, những điều đó đã bị chặn đứng vì chiến thương xảy ra, và không biết là chiến thương này sẽ tiếp diễn mạnh hay là yếu trong thời gian gần đây. Dựa trên những yếu tố đó, nếu Trung Quốc nhượng bộ Hoa Kỳ, đó là căn bản tiến bộ của kinh tế Trung Quốc, thì năm 2019, tôi tiên đoán rằng cái GDP của Trung Quốc sẽ không gia tăng trên 5%. Hiện tại vào cuối năm rồi đó là 6.7, 6.8%. Mà nếu mà gia tăng khoảng 5 hay 5.5% đó là không đủ để nuôi dân, là tại vì 1.4 tỷ người. Bây giờ đây, Trung Quốc đã cho phép từng gia đình được 2 hay 3 đứa con. Dân số sẽ gia tăng rất là nhanh vì cái nạn lão hóa bên Trung Quốc, người dân già và không đủ công nhân để tiếp tục nền kinh tế. Hai cộng thêm những yếu tố chung quy đó, nó sẽ làm trì trệ nền kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, GDP sẽ tiếp tục gia tăng chứ không phải vô cái mức gọi là suy thoái trong năm 2019, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Có một câu hỏi nữa, Nguyễn Hòa cũng thắc mắc là mình nói chuyện Mỹ và Trung Quốc, nhưng mà chúng ta trong cái đầu óc phải vẫn nghĩ về Việt Nam, là lý do là vì Việt Nam lâu nay cứ cái gì Trung Quốc làm thì cũng bắt chước theo, cái gì từ chính trị cho đến kinh tế, thì từ cái hình ảnh Trung Quốc như vậy thì có những cái ưu khuyết điểm gì nếu chính quyền Cộng sản Hà Nội muốn tiếp tục theo con đường, theo gót chân của Trung Quốc thì nên tránh, có cái gì nên tránh, có gì nên học hỏi, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, như anh nói vậy đó, cái mô hình của kinh tế hay tổ chức chính trị này nọ của Việt Nam nó cũng giống Trung Quốc rất nhiều. Cái điều mà rất nguy hại đó là Việt Nam tùy thuộc vào Trung Quốc quá nhiều trên mọi phương diện, nhất là trên phương diện kinh tế. Bây giờ chúng ta nói từng tí về kinh tế đi. Việt Nam đó, nhập cảng nhiều nhất từ Trung Quốc, nhưng mà xuất cảng nhiều nhất là ra Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Việt Nam cũng xuất cảng vào Trung Quốc. Đó là hai quốc gia mà Việt Nam xuất cảng nhiều nhất, là thứ nhất là Hoa Kỳ, kế đến là Trung Quốc. Cái mô hình mà mình mua đi bán lại, có nghĩa là mình mua hàng Trung Quốc để bán ra ngoài đó, thì cái người nắm chủ chốt những hàng hóa hay những công nghệ đó là Trung Quốc. Thành ra nếu mà mình muốn biệt lập và tiến triển đó, thì cái củi chung đó, có nghĩa là supply chain đó, mình cần phải dựa vào những cái xứ lân bang mà láng giềng, ví dụ như hay là những cái xứ như Ấn Độ, Nhật Bản, Mã Lai Á, Philippines, Nam Hàn. Để chi? Khi mua qua bán lại đó, là mình xuất cảng và mình kêu gọi đầu tư ở tại bản xứ, chứ không phải mua của Trung Quốc để bán lại Trung Quốc hay là bán qua bên Hoa Kỳ. Vì tất như vậy, tất cả cái lợi tức tốt đó, đều là ở cái công ty của quốc gia nội địa của họ. Đó là điều thứ nhất. Khi mình bớt tùy thuộc vào cái mức gọi là xuất siêu ở Trung Quốc đó, thì cái luật thuế vụ có thể điều hành một cách hữu hiệu hơn. Nếu luật thuế vụ điều hành một cách hữu hơn, thì ví dụ mình thấy tại sao Hoa Kỳ áp luật thuế quan hữu hiệu là tại vì họ không tùy thuộc vào cái chuỗi cung với Trung Quốc nhiều. Khi mình mua hàng Trung Quốc để bán lại đó, thì mình đánh thuế thì họ cũng đánh thuế lại, thì mình đâu có cái hệ luật thuế vụ nó không có ảnh hưởng trong nền kinh tế. Cái điều mà mình nên tránh đó, là cái cách mình bành trướng cẩu thả của Trung Quốc trong 40 năm qua. Nếu nhìn vào Trung Quốc đó, hiện tại đó, trên 79 thành phố đó, nó gọi là cái mức ô nhiễm không khí và nước đến cái mức gọi là báo động. Có nghĩa là nhìn cái bản đồ mà về air pollution đó, nguyên cái quốc gia Trung Quốc đó, gần như 90% màu đỏ nặng, có là theo cái màu của những cơ quan mà họ nói rằng đây là những cái mức ô nhiễm làm chết người. Theo ước tính mỗi năm Trung Quốc chết khoảng 6 triệu người vì ô nhiễm. Đó là cái điều mà khó có thể đi ngược lại. Khi mà không khí nó ô nhiễm, 79% những thành phố lớn của Trung Quốc ngày đêm đều sương mù vì ô nhiễm. Và nạn lão hóa của Trung Quốc nặng đến cái mức là hiện tại đó là trên 500 triệu người của Trung Quốc đó, đang ở cái lứa tuổi 60 tuổi, có nghĩa là không đủ nhân công để làm việc. Việt Nam có cái ưu điểm là công dân đi làm việc còn trẻ lắm, trên 50% những người đi làm vẫn dưới cái mức 30-40 tuổi. Đó là cái ưu điểm mà Việt Nam có thể chiếm ưu thế để được những cái đầu tư của ngoại quốc vào Việt Nam. Kỹ sư Việt Nam rất là nhiều, mặc dù không giỏi bằng Hoa Kỳ, nhưng mà sản xuất kỹ sư của Việt Nam đó, để cho công nghệ đó cao hơn những quốc gia láng giềng như là Mã Lai Á, Philippines hay là những cái xứ gần đó. Đó là những ưu khuyết điểm mà mình nên nắm lấy để giành lại cái phần ưu thế khi mà chiến thương của Hoa Kỳ và Trung Quốc đang diễn ra.
Vâng, thưa quý thính giả và thưa giáo sư, đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được cảm ơn giáo sư và cảm ơn Nam Phương và Nguyên Hoàng. Xin kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư và Nam Phương cùng Nguyên Hoàng một cuối tuần được thật là nhiều niềm vui, và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới ạ. Xin kính chào.
Dạ vâng, thưa.